Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên Pháp Sư, kính thưa Chư Tôn Đức Ni cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Hôm nay tại đạo tràng Amitabha chùa Long Vân, chúng con vô cùng hân hoan được cung đón bước chân của Pháp Sư đã theo lời thỉnh cầu ban tổ chức. Pháp Sư đã từ bi hoan hỷ quang lâm về đạo tràng chúng con đầy đủ duyên lành để mở ra pháp hội tam thời hệ niệm. Nhân duyên về tại Long Vân mở ra pháp hội tam thời cộng tu, mọi người hoan hỷ một lòng phát tâm cầu nguyện an lành muôn nơi, cầu cho nhân loại thành thơi, vong linh siêu thoát về nơi liên đài. Và giờ này Pháp Sư sẽ khai thị mở đầu cho ngày thứ nhất của pháp hội tam thời hệ niệm, ban rải pháp lành đến cho toàn thể thiền đường đại chúng, để chúng ta lấy đó làm hành trang tư lương sách tấn trên bước đường tu học giải thoát. Vậy trước khi đi vào buổi thuyết pháp, chúng con kính xin phép Ngài cho chúng con được giới thiệu. Và chúng con xin đại diện cho toàn thể Chư Tôn Đức Ni cùng thiền đường đại chúng thành tâm bái thỉnh Pháp Sư bắt đầu vào buổi khai thị cho chúng con, để chúng con lấy đó làm hành trang tư lương trong cuộc sống đời thường. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì quý vị ở bên dưới có nghe được không ạ? Ở bên dưới có nghe rõ không? Đó ha. Người nào không nghe rõ xin giơ tay. Nghe rõ không nè? Đó, dạ dạ, để chúng ta thử âm thanh. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư ni, chư liên hữu đồng tu. Hôm nay chúng ta được đầy đủ nhân duyên để tại Lâm Văn Tự này, một đạo tràng niệm Phật, chúng ta hân hoan để mà mở ra pháp hội hộ quốc tiêu tai, cầu siêu độ cho tất cả anh linh chiến sĩ, đồng bào tử nạn, cho tất cả những lịch đại tổ tiên, cho tất cả những oan gia trái chủ của chúng ta, và cũng là hồi hướng siêu độ cho tất cả chúng sanh khổ nạn đã có duyên tới tham dự và với chúng ta. Chúng ta dùng tam thời hệ niệm là dùng cái phương pháp này để mà tu hành, để mà chuyển cảnh giới, quý vị ạ. Nhất thuyết pháp từ tâm tưởng sanh, ngay cả tâm tưởng đó chúng ta chuyển biến lại, là chuyển đổi lại cho cảnh giới tốt đẹp hơn, nhất là trong hoàn cảnh này. Trong đó cảm ứng với cái tâm xấu ác của chúng sanh mà cảnh giới cũng biến thành xấu ác. Bây giờ chúng ta dùng tâm thiện lành, tâm giác ngộ, tâm từ bi, tâm quang minh để mà niệm, quý vị ạ. Vạn pháp thị tâm quang, chư duyên duy tánh hiện là đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên chúng ta dùng ngay cái nền tảng, dùng ngay cái căn bản đó mà chuyển đổi. Trong 84,000 pháp môn, Phật chỉ cho chúng ta, dạy chúng ta làm sao một cái phương tiện tối thắng nhất, viên mãn nhất, cứu cánh nhất, dễ dàng đơn giản nhất. Phật không có làm thêm phiền não cho chúng ta đâu. Phật Phật không có tạo những cái gì khó khăn hơn cho chúng ta đâu. Tại vì chúng ta muốn khó thì Ngài nương theo đó. Muốn tu khó, ta cho phép khó. Muốn tu dễ, ta cho phép dễ. Là tại vì chúng sanh không tin nổi cái gì, không tin tin ai, tin chính con người của mình. Cho nên mình lặn lội. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói, là khổ tu vạn hạnh, khổ hạnh học đạo, đều là tùy thuận chúng sanh cố. Là Ngài á, khổ hạnh đó quý vị, không ai hơn Đức Thế Tôn. Đúng không? Ở trong đó, Nguyên Thủy Ngài, quý vị thấy Ngài tu dễ sợ không? Tu rồi còn đó, bộ xương nó lộ ra là Ngài ăn không biết sao. Trong kinh nói chỉ có 6 hột mè là khổ hạnh học đạo, khổ hạnh tu hành, thuận chúng sanh cố. Là tùy thuận theo chúng sanh vậy. Như vậy đó, chúng muốn khó, ta hiện ai còn khổ hạnh hơn ta nữa. Cho nên đó, Phật cuối cùng khiển bày pháp môn này, coi chúng ta có chịu tin hay không. Người nào tin, tính, nguyện, hạnh đều được thành tựu. Vãng sanh được hay không là do tâm ta có tính, có nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp là do công phu niệm Phật cạn hay sâu. Không phải lâu hay mau, không phải ít hay nhiều, mà là cạn hay là sâu. Là cạn đó thì vì ở chúng ta đó, nó nhiều nghiệp chướng quá, không có tương ưng, tâm không rỗng lặng, không phát được diệu dụng. Còn sâu đó là tâm rỗng rang, không còn gì hết, phát được diệu dụng. Là cho nên tâm nó chuyên nhất niệm Phật, không có một ý niệm nào khởi ra, công đức bất khả tư nghị. Một câu niệm Phật tương ưng trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Lợi ích quá tối thắng như vậy, lời thuyết, lời giải bày không thể nào nói hết được. Là chỉ cần chúng ta phát tâm tự mình thọ nhận công đức đi, tự nhận phúc báo đi, tự nhận Phật quang chiếu sáng đi. Mà Phật quang vốn dĩ thần chiếu sáng, đừng có che nó thì được rồi. Tại vì chúng ta che nó làm chi? Phật luôn luôn nhớ chúng sanh, chỉ chúng sanh không nhớ Phật. Là cho nên không phải đợi vía Đức Phật A Di Đà mới nỗ lực tu, không phải để vía Quán Âm mới nỗ lực lạy, mà ở trong đó lạy Phật một lễ nghiệp tuôn vô lượng. Là niệm Phật một câu phúc tăng vô cùng. Là thường niệm thường lễ. Quan Thế Âm dạy chúng ta niệm niệm vật sanh nghi. Quan Thế Âm tịnh thánh là niệm niệm đừng nghi ngờ, Mi Đà là đại thánh. Là cho nên ở đây làm sao chuyển được nó, chúng ta dùng hệ niệm cái gì, dùng phương tiện tam thời hệ niệm cho chính bản thân chúng ta, tâm thanh tịnh của chúng ta và cho tất cả chúng khổ nạn. cũng nương vào nơi đây mà vân tập về cùng tu với chúng ta. Tu không phải là các thầy đại biểu trên pháp đàn, mà tu là tất cả Phật tử đệ tử vân tập lại đây cho tất cả chúng sanh khổ nạn, trong đó có bà con cô bạc cô bác, hai họ nội ngoại la, cho tất cả cửu hiền thất tổ họ chưa có duyên gặp được Phật, chứ không phải là cửu hiền thất tổ ai cũng tu đỡ. Nếu cửu hiền thất tổ ai cũng tu hết thì chúng ta cũng theo bước, cũng tu tới nơi luôn là, nhưng mà vẫn chưa được, cho nên mình vẫn còn kẹt ở đây đó cái gì đó. Đâu có phải ai mà dễ dàng gặp được Phật pháp đâu, mà lại gặp cái pháp môn này quá khó, là nan trung chi nan, vô quá thử nan, là khó trong khó, không có cái gì khó hơn bằng là khó không gì khó là không có dễ. Cái việc tin là dễ dầu gì mà tin, tin được thì đâu có như vậy. Việc chưa tin nổi là tin được phải làm được mới là chân tin, tin mà chưa làm được chưa phải tin. Nói thật là hòa thượng đi thọ giới về, thọ tỳ kheo cụ túc giới về để chào thầy, đảnh lễ thầy, tri ân thầy, mới bước vô cổng Lý Bình Nam chỉ ngay mặt: ông phải tin Phật là, ông phải tin Phật là. Mà sợ bà con cô bác Phật tử hảo nghe rõ, ngài lại lớn tiếng kêu: ông phải tin Phật là. Sau đó mới kêu người tới 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 ngồi xuống đi. Và ngài nói những người học Phật, ngay cả những vị xuất gia lên hoàng hòa thượng thượng tọa mà đi vẫn trong mê mờ, họ không biết chưa có tin Phật là. Ở trong pháp môn này quý vị, trong trong hiện diện ở đây nè, ai có thể vỗ ngực con quyết định vãng sanh à, con sẽ tự tại vãng sanh là, người đó mới chân tin Phật đó quý vị. Còn chúng ta vẫn chưa biết niệm Phật không biết có vãng sanh được hay không là, niệm Phật không biết có thành công hay không là, thôi cứ niệm Phật để đời sau được lại làm người, để đồng ấu xuất gia, bất luận nam nữ, gặp thiện tri thức, gặp đạo tràng tốt, để mà cố gắng tu hành nữa. Cái việc chưa tin Phật là. Với vậy cho nên ở đây pháp môn này bảo đảm cho chúng ta, tại thánh không có tăng, tại phàm không có giảm, tại trẻ không có non, tại già không có lẫm cộng. Cái tự tánh đó đầy đủ trí tuệ quang minh biện tài, hiển lộ nó được không quý vị? Tin được không? Con tin cái phiền não nghiệp chướng của con là quá dày quá nặng, con tin cái thị phi nhân ngã của con là, con tin tất cả tật đố của con là, mà tin á, con người thật của mình hảo tin thôi. Bởi vậy á, không có tin là một cái điều kiện đầu tiên để tu học. Cái việc không có, trong kinh A Di Đà dạy chúng ta cái gì quý vị? Có dạy mà, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, có phải không nè? Có mà, cái A Di Đà tụng hoài đó mà, đúng nè, thì có mà. Vậy chúng ta tu cái gì quý vị? có căn. Năm cái căn đó, cái căn đầu tiên là gì quý vị? Tính cần là. Điều này vậy đó. Mà không có không thành tựu. Quý vị dù tưới như thế nào, bỏ phân vô thế nào, làm đất tốt như thế nào, nhưng lại quên gieo giống, có lên không? Lên không quý vị? Cái nào nỗ lực lắm, tinh tấn lắm, ra công lắm, mà kẹt giống không có. Cho nên nó tưới như thế nào, bón phân như thế nào, cây lên không nổi. Đâu có cây đâu, không có hột giống, sao có cây lạ. Cho nên đó, mình phải căn phải có, giống phải có, chủng tử phải có, bất khả dĩ, thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Trong kinh nó dõng dạc tuyên bố là bất khả dĩ là không thể nào, không thể được. Phải không ạ? Cái câu này cũng quen quen ha. Cái bài này, cái câu này thấy thì cũng quen là ở đâu cái việc kinh A Di Đà đó. Đúng là cho nên nó tu phải có căn. Không có căn mà nhất là thiện căn, nhất là cái chủng tử này. Nhưng mà thưa thật với quý vị đó, cái căn chúng ta có đủ là tại mình không tin là không thể nào có một chút thiện căn, một chút phúc đức, một chút nhân duyên mà sanh về quốc độ đó. Cho nên thật sự căn vốn sẵn có mà không chịu tin, cho nên không làm được là không khai phát lên, không khai mở là. Mà chúng ta muốn khó, Phật biểu diễn khó. Vậy chúng ta tất cả mọi pháp môn cuối cùng quay về từ đầu. Mà biểu diễn rồi chứ. Tất cả Đại Bồ Tát đều biểu diễn, tất cả chư Phật đều tán thán, bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hữu niệm kinh. Chúng ta muốn chưa tin là đến nỗi là hũ gạo gần hết rồi, con phải đi kiếm ăn, con phải đi kiếm mối, con phải đi làm vất vả để hũ gạo nó đầy. Mà đâu biết đâu nữa, Phật nói ta đã nhờ ta nhập Niết Bàn, ta để một làng quang minh ở lại cúng dường cho tứ chúng chuyên nhất tu hành. Ai mà tu hành á hưởng được phúc báo của cái đạo hào quang này. Ở trong đó mình mà thấy cái túi mà nó không nặng là thấy lo rồi. Là cho nên vẫn lo, vẫn chạy y tâm tẩu sử, vô điền ưu điền, vô trạch ưu trạch, hữu vô đồng loạt. Không có nhà thì lo nhà, có nhà cũng lo, có không gì cũng lo là. Mà để cho cái âm Phật của mình là che đậy, là chôn vùi, không tin nổi cái gì đó. Nên là mình phải củng cố lại niềm tin. Hãy buông xả tất cả để mà niệm Phật đi. Buông xả tất cả là tâm không đắm mắc, tâm không phân biệt, tâm không chấp trước. Chứ không phải cái buông xả là thờ ơ, là ích kỷ, là lười biếng, là vô tư. Ai làm gì làm kệ, ta giờ niệm Phật rồi, ai làm sao cũng miễn được, ta bây giờ ta buông xả rồi. Mình buông xả cái kiểu này thì Phật pháp sẽ chôn vùi thôi quý vị. Pháp ở trong đó vẫn thường chuyển. Pháp luân thường chuyển là mà cần nhất, tâm không vướng mắc thì nó chuyển được tốt đẹp. Trong kinh đó, Kim Cang dạy cho chúng ta bố thí mà không có người bố thí, không có vật bố thí và không có chúng sanh thọ nhận bố thí, tam thể giai không, thì là công đức bố thí phúc báo đó bất khả tư nghị, vô cùng vô tận. Là dù cho thất bảo của tam thiên đại thiên thế giới cũng không sánh bằng. Vì sao? Vì nó là giả. Chúng ta trở về cái thật đầy đủ tất cả là tâm của chúng ta tự tánh thanh tịnh viên minh. Cái thể đó vốn dĩ đầy đủ năng lực, công đức, trí tuệ, quang minh, mà bây giờ không được cái gì hả? Cho nên tin tưởng được điều này không? Được cái trí tuệ quảng đại bao la không? Cái bất khả tư nghị trí không? Cái năng lực của Phật, có vạn đức của Ngài, có thể chuyển biến cho chúng ta phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh và bỏ khổ được vui không? Đó là kết quả. Đó là khi mà phá mê khai ngộ, thì sẽ tự nhiên bỏ khổ được vui. Là còn bây giờ chúng ta thấy tâm tánh cùng lụng bại là suy mê mờ tối, là không tỉnh không giác, là công phu như thế nào không biết, nhưng mà tâm tính mờ tối vẫn nhiều, si mê vẫn nhiều, là tỉnh giác không được. Là nên là công phu đó không phải nhiều, không phải dài, mà có kết quả. Người tu hành cũng vậy, không phải đông, không phải quảng đại, mà là tinh chuyên, là hộp chắc. Ấn Quan Đại Sư dạy một đạo tràng không quá 20 người. Thời khóa tu như thế nào quý vị? Lúc xưa của Ngài đó là 9 tiếng. Không nghe pháp, không làm pháp hội, không làm kinh sám, chỉ chuyên niệm Phật thôi. Một bộ kinh A Di Đà, một câu niệm Phật tới hơn. Càng niệm càng hoan hỷ, càng vui vẻ. Theo cái phương tiện của Ngài Đế Nhạc, đói, ăn, mệt, nghỉ, khỏe, niệm Phật. Cho nên đạo tràng ở đó, kế bên có một phòng nam, một phòng nữ. Nam thì ở bên đây, nữ thì ở bên đây. Mệt vô nghỉ chút, nghỉ chứ không phải ngủ. Nghĩ, hòa thượng nói cho mặc áo tràng luôn, giải y ra mặc áo tràng rồi nghỉ chút. Thì sao? Quay qua quay lại thức, thấy mình đang có áo tràng mau mau dậy niệm Phật là con á, bận á, đồ ngủ trong đó cái là kéo cái mền ra làm tới sáng luôn. Là tâm phải giác, là phải tin tưởng, phải mở nó ra cho trí tuệ phát sanh. Còn chúng ta hay cái chỗ là hay ta bà, dở cái chỗ là vô niệm Phật, vô chánh điện, vô niệm Phật thì sao quý vị? Tâm ý tự nhiên nó si, đèn nó tắt xuống từ từ nó mờ. Mà hãy ra khỏi chánh điện đó là bực đèn sáng. Lúc đó tỉnh vô cùng là không có vấn đề. Quý vị thấy phải nhận được cái dở của mình, phải nhận được cái sự khiếm khuyết của mình, phải nhận thấy cái lỗi của mình. Đó là người tu. Hành là sửa lại, tu là giác ngộ, là sáng. Mà chúng ta tu sao mờ kỳ á. Vô chánh điện nó mờ, đó nè, Nó muốn gục mà hãi mà vô, đi ra ngoài cửa cái là ấy như sáo sổ lòng vậy, là không có hề gì, không có bị cái gì chuyện cả. Còn ngồi trong đó niệm Phật đó, trong đó rồi ngồi nghe pháp thì cấu đầu cấu đùi, nó déo đùi vậy, nó ngủ nó vẫn ngủ. Đó là cái nghiệp si đó, là chúng ta không phá nó, nó kéo chúng ta vào con đường súc sanh. Si là súc sanh, là tham là ngạ quỷ, sân là địa ngục. Tham sân si mạng nghi, đó là ngũ độc, là mình không trừ là nó trừ mình, là không phải là phát cái tâm tu hái. Mình phải sao? Phải điều thân, phải phục tâm. Pháp môn này dễ, là làm thế nào để chúng ta vững lên. Chứ nhìn quay lại tu, tu mày vẫn chưa phá được cái phiền não này, chưa phá được cái nghiệp chướng này, thấy là cũng giữ thời quá, thấy cũng như tham dự công phu. Mà công phu mày sao quý vị? Như đó, cái đèn cày trước gió thì là muốn tắt lúc nào tắt. Hai cái phiền não chúng ta cần phải chế ngự nó. Thứ nhất là vọng tưởng. Vọng tưởng nhiều mệt rồi thì sao? Nó qua hôn trầm. Ngủ khỏe thì sao? Bắt đầu khởi dậy vọng tưởng. Vọng tưởng mệt thì sao? Lại qua hôn trầm. Cứ như vậy hết đời là. Ây à, Phật ca nói hãy đốt đuốc lên mà đi, hãy tỉnh giác. Phật không dạy tu mà chỉ thuyết pháp. 49 năm ngày chưa làm một pháp hội, chỉ thuyết pháp. Là pháp hội Hoa Nghiêm, pháp hội Pháp Hoa, Kim Cang, A Hàm, tất cả trong đó lời Phật dạy đó, pháp cứu đó, ngài đều thuyết pháp. Không dạy tu, không chỉ tu. Ai tỉnh ngộ rồi thì hãy tự tu. Anh tự biết mà, anh sẵn có mà. Ta khai, ta chỉ, còn ngộ, còn nhập hơn là phần của anh. Ta không có độ được chúng sanh là Phật không độ chúng sanh, mà chúng sanh tự độ là. Cái điểm này Phật cứu không nổi chúng ta cái gì à? Không thêm công đức mà cũng không bớt công đức, không phe không phái, không phân biệt, chỉ là một cái tâm bình đẳng chiếu sáng. Chúng sanh tin tưởng rồi, nỗ lực rốt ráo đoạn trừ hai chướng: phiền não chướng và sở tri chướng. Tự nhiên tâm khai mở. Lục Tổ Huệ Năng có học không quý vị? Ngài có tu không? Không có, là chưa hề đến thiền được, chưa vào vô giảng được, chỉ gặp một lần với Ngũ Tổ thôi. Hai người đấu khẩu với nhau. Ông tới đây làm chi? Dạ, con tới đây đòi làm thành Phật, học đòi thành Phật. Ông ở đâu, người nào tới mà đòi học thành Phật? Dạ, con người xứ Lãnh Nam. Xứ Lãnh Nam à? Xứ Lãnh Nam là cái xứ không phải một cái xứ văn hóa, không phải là một xứ văn vật, mà là một cái xứ quê mùa. Trong đó làm gì ông tới đây thành Phật là? Dạ thưa tổ, vậy chứ người có Bắc có Nam, Phật tánh không có Nam có Bắc là. Thôi đừng có nói xàm, đi xuống nhà dưới. Dạ, tâm con thường sáng suốt, tâm con thường sanh trí tuệ. Ngài dạy con xuống bếp làm gì nữa là? Tới đó ăn thua gì ra? Cái người lanh lợi kia đừng nói nữa, đi xuống bếp màu đi là. Hãy dùng ra chiêu, hai người ra chiêu là biết là cao thủ rồi là. Cho nên đuổi thôi, không nói, đi 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 đi. Sợ bị hại cái gì. Cho nên Ngài ở dưới đó chẻ củi gánh nước giả gạo. Đến nhân duyên tới rồi đó, làm được bài kệ Bồ Đề Bổn Vô Thọ, Minh Cảnh Diệt Phi Đài, Bổn Lai Vô Nhất Vật, Hà Xứ Nhiễm Trần Ai Là. Tâm chúng ta mở lẳng lặng, trạm tịch thường nhiên, chỉ còn một câu A Di Đà Phật, pháp giới tạng thân, đại biểu cho vô lượng quang, vô lượng thọ đó, thì thành tựu thôi là. Quý vị chấp vào đầu, làm chi những tri kiến kiến giải là. Phật pháp còn phải bỏ, nói chi phi pháp là. Phật pháp chỉ là chỉ là phương tiện để chúng ta nương theo lời Phật mà thấy được cái tự tánh, chứ không phải Phật pháp tự tánh từ kinh điển ra đâu, mà tự tâm của chúng ta đó. Tin nổi không? Niềm tin đây nè, bây giờ làm sao cho nó sáng ra? Dùng vô lượng phương tiện 84,000 pháp môn, Ngài biểu diễn cho chúng ta 8 tháng ở với đạo tràng của Ngũ Tổ, Ngài chưa học cái gì là. Tổ gặp đó, Tổ xuống dưới nhà bếp, nhà trù đó cái gì, rồi hỏi vậy chứ gạo đã trắng chưa? Ông giả gạo, gạo trắng chưa? Dạ, thưa gạo trắng rồi, mà còn thiếu cái sàn. Vậy hả? Gõ vô cái cối 3 cái, cốc, 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 rồi bỏ đi. Được rồi, tối nay ta sàn cho, canh 3 tới đây. Không có nói à, tâm linh minh trạm tịch. Tâm với tâm liên lạc với nhau, đâu cần lời nói đâu quý vị là. Đâu cần ra hiệu, tối nay đi vô phòng ta, canh ba vô phòng ta, rồi ta nói cho nghe. Nói đâu nói đâu quý vị. Canh ba, hai thầy trò đóng cửa thất lại, lấy y trùm lên. Hai thầy trò giảng pháp, thầy giảng cho trò nghe là. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại, hoàng mai chánh pháp hiện hiện. Một thời là không có định thời gian, không có định xứ sở, mà cái thời nó thành tựu rồi, chánh pháp thầy và trò gặp nhau, đạo được khai mở, pháp được tuyên dương là. Cho nên chánh chỗ nào, tương tự chỗ nào và mạt chỗ nào, ở tâm ta có tin hay không là cái gì. Cách đây hơn 2,555 năm, Phật xuất hiện tại thế gian, và 1/3 được nghe có Phật, được nghe lời Phật dạy, được Ngài trực tiếp từ kim khẩu xuất ra, cho nên chánh pháp xuất hiện là. Nhưng mà trong một đó, trong cái dân tộc đó, 1/3 lại chỉ nghe có Phật thôi. Chỉ nếu một vị giác ngộ ra đời mà không nghe lời thuyết pháp của Phật, tương tự pháp xuất hiện là. Nghe người ta truyền lại, vị này thuyết pháp rất hay, Ngài khai mở cho được lợi ích vô cùng. 1/3 không hề hay nghe, không hề biết, mạt pháp xuất hiện đó là. Trong đời này, chúng ta gặp được pháp môn này, niệm Phật một đời vãng sanh. Chánh pháp xuất hiện là khó trong khó, nan trong nan, vô thử, không có cái gì khó hơn bằng. Thì quý vị không có cái gì khó hơn bằng, vậy làm sao gọi là mạt pháp được? Mà chúng ta nghe tin tưởng, phát nguyện và y giáo phụng hành thì có đâu là dở. Cho nên là trong đây khó đâu quý vị à. Nghe thì nghe, hiểu chưa thấu, hiểu chưa rõ, nguyện chưa tha thiết, vẫn còn vi tâm tẩu sự, vẫn còn chạy theo cái vọng tâm, vi tâm tẩu sự, là vẫn bị cái vọng tâm nó theo vọng thức. Khi nó thấy được vọng trần, nó xử chúng ta là chạy, và theo nó là tẩu sự đó quý vị. Và tâm nếu mà chạy là không định lại nổi là pháp mà chạy theo cũng chết. Cho nên Phật nói lấy âm thanh cầu ta, lấy sắc tướng cầu ta, người đó hành tà đạo sẽ không thấy Như Lai. Nhưng mà lìa kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết, cho nên nó chuyển sang coi là phương tiện là tốt rồi. Đừng chấp nó. Giống như ngón tay chỉ mặt trăng, thì nương ngón tay đó thấy mặt trăng được rồi, lại đem so sánh ngón tay này nó cong, ngón tay này nó thon, ngón tay này có sơn, ngón tay kia chưa cắt, ngón tay nọ sần sùi, ngón tay này đẹp đẽ, cái vị lại thành sở chi chướng, phân biệt chấp trước mà không thấy được tự tánh. Tu học chỗ này đâu cái vị à? Phải thấu được, phải hiểu được cái đạo lý tu hành, phải hiểu được á, tin theo lời á, thiện tri thức chỉ dạy thì chúng ta mới được. Còn nếu không có kẹt là lục tổ đâu học gì đâu quý vị. Họ không biết chữ mà học cái gì. Lên nó giảng đường cũng chưa có thời gian để lên nữa, là vô áp thiền đường để mà tọa ha, tịnh tọa tu hành cũng chưa có dịp nữa là. Vậy mà khi á, tổ ngũ tổ hoàng á, mai giảng đến câu ân vô sở trụ, nhi sanh kỳ tập, đừng có trụ vào một cảnh giới nào thì tâm chân tâm, cái kỳ tâm đó xuất hiện, nhi sanh kỳ tâm là. Còn chúng ta kẹt, kẹt là luôn luôn chấp, luôn luôn phân biệt, tính toán, lo rầu, cho nên bị tâm tẩu sự. Tâm nó điều khiển chúng ta là cái đến vọng tâm đó. Mà tại vì nó quá nhanh đi, cho nên mình nó điều khiển không được, mà Phật vẫn không bắt nó nổi. Không bắt nổi. Chụp nó một cái nó hồ biến một cái, nghĩ cái khác đi. Bắt nó một cái, nó hồ biến một cái, tư tưởng xảy ra liền. Hiểu gì? 50 cảnh ấm ma ở trong cái ngũ ấm chúng ta đó, sắc thọ tưởng hành thức đó, mỗi một ấm có 10 chủng loại ma. Thế là chia ra cái sắc như thế nào, từ hình tướng bên ngoài, từ thân ở bên đây, nó tương ưng cảnh giới gì thì ma nó theo cảnh giới đó nó dồn. Cho nên là từ cái tâm của chúng ta mà cảm ứng đến thiên ma ở ngoài vào, phiền não tập khí phân biệt đó tạo nên á, chiêu cảm đến mà. Cho nên giờ buông đi thì được rồi, bỏ đi thì xong rồi, bỏ không nổi. Thôi con muốn chấp, bà trò chấp trì danh hiệu. Không bỏ nổi đâu quý vị à. Thấy vọng thì bỏ, lấy tư cách gì mà thấy vọng là. Chấp trước chưa bỏ được, chưa thấy nữa, nói chi mà phân biệt, nói chi mà vọng tưởng. Một giây trong tâm chúng sanh khởi ra 1.600 tỷ ý niệm. Niệm niệm có hình, hình hình có thức. Đến cảnh bát địa Bồ Tát, bất động địa, sanh tử đồng thời mới thấy được cảnh giới này. A-la-hán chịu thua là Phật trong thập pháp giới cũng chịu thua là Pháp thân đại sĩ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, tuy thấy được nó rồi mà tập khí vẫn còn. Cho nên các ngài phải tu hết 3 đại A-tăng kỳ kiếp mới vô được hàng thất địa Bồ Tát, mới có thể khống chế được vọng tưởng. Cho nên Phật cho chúng ta cái pháp môn này nè, khi đánh điện tĩnh thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đừng nghĩ gì cả. Đừng phân biệt, đừng tính toán, đừng nghĩ ngợi gì cả. Mà chúng ta có cái tật là hay nghĩ, hay lo ra, hay tính toán, bị cái tâm A lại gia thức nó làm chủ đó. Nếu không nghĩ thì sao? Thì là vô minh, chứ không phải trí tuệ. Cái niệm vô minh nó xuất hiện, đưa chúng ta mờ tối đó. Định huệ phải đẳng trì. Khi nào định nhiều quá thì nó dễ vào hôn trầm, phải phát cái huệ lên. Cái huệ nhiều nhiều quá đó thì nó phù đồng, nó trôi nổi, nó bay nhảy, nó nghĩ ngợi, nó mơ mộng là luôn luôn nó trào dâng trong đó. Huệ nhiều quá đó quý vị, định nhiều quá thì vô minh, huệ nhiều quá thì vọng tưởng. Cho nên con đường tu hành của chúng ta, Phật dạy cho chúng ta thất giác trì là rõ ràng minh bạch. Mà chúng ta tu cứ cắm đầu vô tu, cứ nhào vô tu. Mà không biết phương pháp, mà không hiểu phương tiện, mà không có thiện tri thức. Nên tu thì tu. Mà chúng ta lại không đạt được kết quả. Cho nên ở đây, làm thế nào phục được cái ý niệm, tin rằng mình có được cái tâm đó là cái tâm bất khả tư nghị đó. Trong kinh nói, chúng sanh thiện căn bất khả tư nghị, chúng sanh nghiệp báo bất khả tư nghị, chư Phật thánh lực, chư Phật thế giới cũng bất khả tư nghị, cũng một tâm đó cái gì à? Tại thánh không có tăng, tại phàm không có giảm, tại trẻ không có ít, không có non, tại già không có yếu, không có lẩm cẩm. Cho nên đó, người già người ta niệm Phật cũng vãng sanh la. Hòa làm đúng quý vị, y giáo phụng hành. Còn chúng ta không y giáo phụng hành, chúng ta vẫn dùng vọng tâm, vọng thức để làm chủ. Chỗ này là, cho nên nếu mà chịu bỏ nó thì thành tựu, không bỏ nó thì chạy. Cảnh giới tùy duyên, nhân quả báo ứng, tơ hào không sai. Cho nên trong ở đây đi, cái dẫn nghiệp nó vẫn đưa chúng ta đi. Giờ cuối cùng đi đâu, cái ý niệm xa cùng rồi quý vị. Phật tại sao đến giờ lâm chung mới tiếp dẫn? Phật tại sao đợi đến khi chúng ta hấp hối mới cứu nè? Sao bây giờ pháp hội đây, tối thắng đây, Phật tử nhiều như vậy, thì tôi đó tiếp dẫn vài người cho chúng tính tâm, cứu không nổi là... Nếu mà thật sự có một người đứng ở đây chắp tay vãng sanh, quý vị thấy không? Đâu cần pháp sư lên để thuyết pháp đã. Quý vị sẽ tha thiết mà niệm là buông xả tất cả là... Mà làm sao? Mà đi không được chứ không phải Phật không có. Duyên chúng ta chưa thành tựu, tịnh nghiệp chưa viên mãn, đi không nổi là... Cho nên Phật dùng cái phương tiện này là cái phương tiện thấp nhất để cho chúng sanh 10 niệm vãng sanh mà đi không ra. Nó chấp chặt cái thân này đó. Hết đó vọng tưởng lời đến hôn trầm, hết si mê lời đến nghĩ bậy, cứ vòng vòng ở đó là mở không ra, là tâm ý không sáng lại được. Là chúng ta nói vô lượng quang không nè, đang tạc tượng á, vô lượng quang Phật mà, phải là vô lượng quang, chứ không phải á, vạn Phật quang là, hai cái danh từ khác nhau là, vạn Phật quang, cái vị đi thập phương pháp giới nhất thiết chư Phật đều có quang minh. Còn á, vạn quang, vạn á, Phật vạn quang là vị Phật tối thắng, quang minh cực tôn, Phật trung chi vương, ba đời mười phương Phật, A Di Đà bậc nhất, là Đức Phật có vô lượng quang minh là, chứ không phải là Phật vạn Phật quang. Cũng giống như kinh vạn Phật đó quý vị, có 12.000 danh hiệu, lại chúng ta lại xen tạp nữa, nói chúng ta phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, bây giờ chúng ta lại chạy ra vạn Phật chết nữa là. Cho nên chúng ta niệm Phật là tự nhiên có quang minh, niệm phải cái tương tự là. Không niệm Phật làm sao mình mờ, si, công phu bao nhiêu năm cũng không phá nổi. Hãy tự kiểm điểm lại là, không phải Phật không cứu, mà chúng ta không giác. Không phải Phật không tiếp, mà chúng ta chấp trước quá nặng, không bỏ cái thân ra được. Bỏ ra một cách đi thiên hơn. Thấy không? Khi nó chui ra đó, à lại tức chui ra đó, mà sáng suốt á, gần đến hấp hối đó, phải bỏ thì sao giờ hả? Hấp hối rồi à, lâm chung rồi à, đâu có ở đó được đâu đâu là, cái nhà này mục rồi là, nó cháy tới nơi rồi là, đúng nè, để lúc đó mới chui ra là, lúc đó chứ chui ra Phật phóng quang tiếp dẫn là. Mà lúc đó chui ra, ý niệm của chúng ta thấp hèn thì nó đi xuống, ý niệm chúng ta cao thượng thì nó đi lên, ý niệm chúng ta từ bi hộ pháp thì nó lên thành thánh, ý niệm chúng ta thanh tịnh bình đẳng chuyên nhất một câu Phật, nhất niệm thập niệm thì bắt được quang minh của Phật, ý niệm làn sóng tương ưng Phật tiếp dẫn, cảnh giới đổi liền. Giống như chúng ta coi cái máy tivi đó, bắt đúng đài thì nó ra cái chứ gì đâu là. Tại chúng ta lại xen tạp, làm cái máy nó rè, cái làn sóng nó bị nhiễu, cho nên không ra, không hiện cảnh giới. Cảnh giới vẫn có là. Ở trong cái không gian này bây giờ có bao nhiêu đài quý vị? Có mấy chục đài là. Đài ở Tây Phương cũng có luôn là. Đài Việt Nam cũng có. Thấy không? Không thấy. Có không? Có là. Thế nào không chịu chuyển? cứ ngồi nó mà than, chạy vòng vòng, trụ tâm nhất xứ không gì không làm được. Cái đài truyền hình của quý vị trụ lại đi, đừng không có cần chạy đây chạy kia, trụ lại, niệm một câu A Di Đà Phật, không gì không giải quyết, nhất định dò đài được, tin không? Cái chỗ này ai tin làm được là. Còn không tin đó, quý vị vẫn vi tâm tổ tẩu sự, chạy theo cái tâm vọng tâm đó quý vị. Mà cái vọng tâm nó vô trước ra sao làm ông chủ. Luôn luôn á, nhận giặc làm con. Mà không biết chúng ta biểu nói nhận giặc làm con. Quý vị, tôi đâu có nhận giặc nào đó hả? Tôi sống thật tâm tôi mà. Tôi sống trực tâm tôi mà. Tâm tôi nghĩ gì tôi nói như thế đó à. Tâm tôi đã nghĩ bậy tôi cũng nói ra, hỏi là ai luôn mà. Đó là cái tâm á, vọng tâm đó cái gì. Chứ không phải trực tâm, chân tâm của Phật nói đâu. Cho nên bây giờ ráng quay trở lại đi. Quay lại thì bờ, quay lại thì bến. Đừng có chạy nữa. Tin tưởng mình có ông Phật ở trong. Ông Phật ở trong, ông Phật ở ngoài là một. Thấy ông Phật ở ngoài thì khách sách tấn ông Phật của ta cũng hiển lộ quang minh, quang quang chiếu sáng, đồng hòa với nhau. Đâu phân biệt đâu là quang minh của Phật, đâu là quang minh của ta. Hòa quang đó quý vị là. Cho nên ở niệm Phật đó, chúng ta phải đạt được cái sự công phu. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Di Đà Hải Hội Thanh Tịnh Quang Như Lai, Hoan Hỷ Quang Như Lai, Thường Chiếu Siêu Nhật Nguyệt Diệm Vương, tất cả quang minh đó bây giờ không hé một cánh quang minh nào. Vậy chúng ta niệm cái gì vậy, cái vẻ mình có thấy là mình nó có vấn đề hay không? Sao mặt không sáng lên? Sao mắt không long lanh lên? Sao gương mặt không hiền hòa lại? Nghĩa là cái quang minh 12 đạo quang minh đó không tác dụng được để cái tâm, cái thân của chúng ta. Chứ không phải Phật không linh đâu là. Cái chuông đó quý vị đánh nhất định có tiếng. Mà quý vị đánh hộp mà, lấy đâu mà có tiếng mà. Đánh sai là nó tè tè tịch tịch là. Mà muốn ngân vang, muốn thanh thoát, nhẹ nhàng đánh đi, âm thanh sẽ vang động là. Không phải mạnh, không phải nhiều, nhẹ nhàng mà đúng cách, âm thanh của chuông sẽ vang động ra trầm bổng là. Tự tánh như vậy đó quý vị. Đánh như thị thì âm thanh như thị, niệm như thị thì hoa sen như thị, thập như thị đó quý vị. Tất cả kinh điển đều tương quan mật thiết với nhau, không bao giờ đối chọi, không bao giờ mâu thuẫn. Là trong số này chúng ta tụng pháp hoa là thể như thị thể, như thị dụng, như thị tánh, như thị tướng, như thị lực, như thị nhân, như thị duyên. Để các vị thấy không? Tâm của chúng ta như vậy là mình dùng như thế nào cho rốt ráo. Bất luận anh đó mang cái hình tướng nào, tâm anh vẫn viên mãn, vẫn đầy đủ. Khéo là cái chỗ dụng công đó là. Khéo là cái khéo đánh chuông đó là. Cho nên nó mày thấy không? Ngơ ngơ là miệng á đâu cứu nổi chúng ta đâu. Tâm mới cứu nổi là niệm á là hiện thời trên tâm của chúng ta. Bây giờ trên tâm của chúng ta có cái gì? Niệm Phật thì bây giờ trong tâm tôi có Phật. Niệm tham thì bây giờ tâm tôi có tham. Niệm si thì bây giờ tâm tôi si mê mà miệng nó vẫn niệm A Di Đà Phật, 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 A Di A Di Đà Phật, mỗi mắt không ra. Để nói gì? Để mở mắt cái vị là nãy giờ gục là si mê là hôn trầm là mở không ra nổi là không phải chuyện cười là si nó mai mốt đó thành cái con á, con gì trắng trắng ở dưới đất đó người, con ve sầu đó, cái sầu nó dưới đất nó thành con gì cái gì? Trắng bóc ở dưới đất đó, sùng đó, ăn đất rồi co vô mà ngủ là tâm tối như vậy. Giờ mà không chuyển nó, không giác ngộ, không thức dậy mà cứ mê mê mờ mờ đó, thần thức sẽ đưa cái vị đi vào cảnh giới a lại giả thức, lợi hại vô cùng. Phật cứu không nổi chúng ta là cho nên mới ló đầu ra nhất niệm mười niệm ta tục cứu. Ló gì nổi? Bất tỉnh nhân sự, lo âu phiền não, ý niệm á, tất cả những cái sát ác xấu nó khởi ra là sợ ý niệm ác, hận ý niệm ác, sân ý niệm ác, tham chấp ý niệm ác, tương lai mờ mịt không biết đi về đâu ý niệm ác, bây giờ ra rồi không biết đường nào về ý niệm ác. Cho nên chúng ta không chánh niệm lại, bình tĩnh và niệm câu A Di Đà Phật, không tin tưởng chân tâm của chúng ta, chúng ta tiến không ra, chúng ta tìm lại không được. Phật dùng cái phương tiện này để mà tiếp chúng ta, đưa vào, gá vào thai sanh là, gá vào thánh thai là, gá vào liên hoa là, để từ đó mà gột rửa tất cả phiền não tập khí nó chất chứa trong tâm a lại giả thức chúng ta, chạy ra nó chạy tới nơi luôn là. Cho nên nó Phật đâu có thể không từ bi đâu, khai mở chỉ bày không tin nổi, vẫn nhận giặc làm con. Đây cái gì? Theo cái thức của mình, theo cái cảnh giới của mình, theo suy nghĩ của mình. Trong kinh Pháp Hoa muốn thấy Phật thì sao quý vị? Muốn thấy Đa Bảo Như Lai không? Dạ, con muốn thấy. Ta thâu hồi, ta triệu tập tất cả hóa thân Phật của ta lại. Ta thăng tiến cảnh giới trong định, trong huệ đó. Ta thấy được Đức Đa Bảo Như Lai. Mà thấy Đức Đa Bảo Như Lai thì sao quý vị? Cái tháp đó tự nhiên mở cửa cái đùng một cái, mở một tiếng lớn một cái ngộ. Ngộ rồi chúng ta thấy, Ngài thấy được Đa Bảo Như Lai hình tướng vẫn trang nghiêm đầy đủ công đức đó là. Cho nên Phật phải thu hồi hóa thân, hay nói rằng là chúng ta muốn thấy được Phật tự tánh của mình thì hãy thâu nhiếp lục căn là, đừng có biến hóa theo nó nữa. Gặp cái cảnh giới tốt thì cười, gặp cái cảnh giới lành thì vui, gặp cái cảnh khó thì buồn, gặp cho người quen thì hoan hỷ, gặp những người oan gia hay gây khó chịu thì bực mình, gương mặt của chúng ta ngày ngày thiên biến vạn hóa. Hóa thân của chúng ta đó là chứ không có gì đâu. Cái nhìn thấy không? Lúc thì nó cười, nó ngon liền, ngon lành không? Lúc thì nó khóc, mùi mẫn, tha thiết, thê thảm. Nó biến hóa đó quý vị à. Lát sau khóc đã đời rồi sao uống nước, thấy không? Đạp thấm giọng rồi, cười tè tét này là. Thì thấy không nè? Chứ thấy không nè? Biến đổi dữ không nè? Hồi nãy thấy xong nó buồn dễ sợ luôn à. Rầu rĩ luôn, đến bất tỉnh luôn, ngất xỉu luôn. Đến hồi sao sao vuốt vuốt xong mềm mềm rồi, cười cười rồi xong. Thì nó thiên biến vạn hóa, gọi là trăm giới ngàn như đó. Thập pháp giới, trong mỗi một pháp giới lại có 10 pháp giới. 10 nhân 10 là 100. Trong mỗi một pháp giới đó có 10 cái như thị, cho nên 100 nhân cho 10 thành 1000 cái như thị là. Giờ mình đã là người ha. Đúng không? Ai cũng người, nam nữ cũng người nè, xuất gia tại gia cũng người nè. Nhưng mà tâm của chúng ta ở đâu? Nếu mà thiện đó thì người trong người. Thiện á, thượng thiện mà có từ bi hỷ xả đó là trời trong người. Nếu mà si đó thì là súc sanh trong người. Đi hai chân không được thì đi bốn chân. Bốn chân chưa vững đi nhiều chân. Nhiều chân lộn xộn phiền não quá thì không chân. Cứ như vậy mà chuyển biến là lục đạo luân hồi luân chuyển. Chúng ta không giải quyết được thì nó kéo chúng ta theo cái dẫn nghiệp đó quý vị. Dẫn nghiệp vô được cảnh giới rồi đó ha, thì mãn nghiệp nó qua. Mà cũng là một cái tâm này nó chuyển biến thôi là. Cho nên giác ngộ đi. Phật tới đây để giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề này. Mà chúng ta không chịu giải quyết, vật viễn cười Như Lai à, đâu có giờ buồn đâu quý vị à, đâu có bao giờ vui đâu, ngài ở trong đó vẫn tự tại mà. Chứ vì tùy thuận theo chúng sanh, cho nên Phật cũng nói như là ngài vui ngài buồn không có, ngài không biến đổi, bất biến mà thường tùy duyên. Nên nó trở lại cái tự tánh này, trở lại cái năng lực này chúng ta vốn sẵn đủ là, vốn sẵn có là. Nếu không có, nếu mà đi đi chơi đang ngủ mê gì vậy đó, người ta mở cửa một cái rầm, người ta rớt cái đồ một cái rầm một cái giật mình thức dậy. Ồ, tôi đang ngủ mê mà nó làm một cái âm thanh quá lớn, may quá cái tâm của tôi đi mới giờ kịp, mới về kịp, tôi nghe cái tôi thức dậy là. Không có đi chơi đâu, vẫn thường trụ với chúng ta là chuyển đổi theo cảnh giới là. Cho nên nó chúng ta đang ngủ vậy hả, nó mở cửa cái rầm một cái là tự nhiên thức dậy. Tâm chúng ta vẫn ở đó, chứ không phải vì ngủ mà đi đi chơi. Nếu đi chơi chúng ta đánh thức đâu dậy đâu. Nếu là vậy mà hãy mà đụng nó, mình đụng mạnh cái là nó dậy. Nghĩa là tâm chúng ta vẫn thường còn, nhưng mà qua cái trạng thái nghỉ, ngủ, mơ, mê, vọng đó cái gì. Nó đi vào cái trạng thái đó. Nên nó Phật dạy cho thằng xuất gia ngủ ít là tam sự bất túc. Ba cái việc không có đầy đủ, thiếu chút, thiếu ăn, đó là thiếu mặc, thiếu ngủ là còn mà ăn nhiều mà mặc nhiều thì ngủ nhiều là thì sao nó ấm quá, nó no quá, nó cuộn trong đó dậy không nổi là. Mà chúng ta không vượt qua đó. Phật một ngày nghỉ ngủ có 4 tiếng hồ à. 24 tiếng một ngày, ngày ngủ có 4 tiếng là. Thời khóa công phu khuya của chúng ta đó, thường thường là 3 giờ, 3 giờ rưỡi. Dậy rồi trong đó làm việc trong đó, rồi đó, giữa trưa đó, nghỉ một chút. Phải có được cái công phu này là không có là kẹt lắm đó cái gì à. Không giác là kẹt lắm, trở vào mê là, mà chúng ta không vượt qua được. Mà kỳ lắm ha, đi ra ngoài thì tỉnh, tỉnh như sáo vậy đó. Chuyện gì cũng nói, mắt mở to vậy đó, linh hoạt vô cùng, mà bước vô trong đó là gục liền. Mà đó là hồi xưa tôi có ông sư huynh, ở tại Tân Gia Ba đó, đó là tuổi thanh niên, trẻ, ở ngoài ông thức lắm, tỉnh lắm. Đi kinh hành ở đây cũng ngon ngon, giờ ngồi xuống 3 phút là thuyền ra khơi. 3 phút thôi, không cần nhiều là thuyền ra khơi, quý vị thấy không? Đảo bên này, ngã bên kia, ngửa ra, rồi cúi xuống. Ông đi như cái thuyền bườm mà ra khơi đó quý vị. Đây nè, thế thảm vô cùng là dùng đủ mọi cách mà không khống chế nổi, không phục nó nổi. Đến hồi phải trở về cư sĩ là hoàn tục luôn quý vị. Nghiệp chướng si mê nó đánh đó, oan gia trái chủ nó che đó, không phải chuyện thường đâu là. Bỗng ngồi xuống một cái dẫn chúng ngồi ở trước đây nè, bà con một cô bác đều thấy hết. Ổng phiền lắm chứ bộ, cả bao nhiêu người đang niệm Phật mà ổng cứ thuyền ra khơi nè, cái thuyền ra khơi nè, không phá cái nghiệp này, cái nghiệp si này là chúng ta rớt đọa đày. Cho nên nhất định phải tỉnh giác là chúng ta đói thì ăn, mệt thì nghỉ, khỏe niệm Phật. Vậy là sao đạt được công phu này cái gì? Đói thì ăn, mệt thì ngủ, không phải nghỉ, ngủ. Mà khỏe thì nói chuyện là mình không sửa lại mà trong đó, bất luận tại gia hay xuất gia, đều bị cái nghiệp nói chuyện. Ở thế giới này là nghiệp báo độ, ở Tây Phương Cực Lạc Quốc là pháp tánh độ, hai cái nó khác. Bên kia là pháp tánh, bên đây là nghiệp báo. Chúng ta không quay lại với nghiệp của mình, đới nghiệp vãng sanh, cái việc không qua nổi nó đâu là. Nghiệp sơn ngập ngập, tội hải mình mình là, mang mang là, cho nên vẫn bị nó đè. Một có chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm, không gì là không nghiệp, không gì là không tội đâu quý vị. Cho nên cố gắng là không cần chúng ta phải tiêu trừ nghiệp chướng, không mong chúng ta là đoạn hết nghiệp chướng, mà mong chúng ta phủ nghiệp chướng là lấy tư cách gì mà đoạn được nghiệp chướng. Nghiệp chướng muốn đoạn phải có trí tuệ, nghiệp chướng muốn định không khởi ra thì phải thanh tịnh, phải định. không có cái năng lực định huệ này, nghiệp chướng vẫn hoành hành với tất cả mọi người chúng ta. Nó làm chủ đó quý vị à. Nhân duyên quả báo, tơ hào không xài là. Còn cơ hội, còn nước, còn tạc là. Gần đây, Hòa Thượng mới dám thuyết. Tội hôm qua, nghiệp hôm qua là nghiệp quá khứ, là nghiệp cũ có thể mang đi được. Hôm nay là nghiệp mới, không thể mang. Không thể mang có nghĩa là không thể vãng sanh là. Cái vị phải tự mang nghiệp của mình là gói lại, bọc lại, gọn lại, rồi đới mang theo. Còn nó vẫn sổ ra, nó vẫn tung tóe, nó vẫn vương vãi, nó vẫn trải ra như vậy thì không có cơ hội đâu. Bây giờ Hòa Thượng mới dám thuyết cái này. Hồi đó đâu dám thuyết cái gì nha. Tôi kệ, nó gần tới rồi. Nghiệp chướng nó gần, quả báo nó gần khởi rồi. Nó không phải như bây giờ nó đang rộ ra. Nếu mà không có nỗ lực cứu được đứa nào được đứa đó. Còn ở trong đó mà giảng kiểu này á, nó bị thôi, ta thọ mạng còn dài, không sao, trẻ nè, tóc vẫn xanh, chưa có một cái cọng bạc, không sao, đời vẫn còn lên hương, công việc vẫn bằng tiến triển, sức khỏe vẫn còn khỏe, thôi á, không sao, từ từ, để 2-3 năm nữa, rồi mình tu cho tới nơi luôn. Để cho gọn gàng sự nghiệp nữa, để cho con cái cháu chắc nó ổn định rồi, ta còn thời gian mà. Nhưng mà đâu biết đâu, ở tại mồ thiếu gì người đầu xanh cái gì. Ấn Quang Đại Sư nói, hãy khắc một chữ tử ở trên trán đi. Hãy coi hôm nay là ngày chót đi. Chúng ta còn thời gian mà. Bởi vậy cho nên không sao đâu thầy à. Con biết rồi là. Con hiểu rồi là. 10 niệm vãng sanh mà. Tự tại ra đi. Phật luôn đón chờ mà. Đâu có sao đâu, từ từ. Từ từ. Nghiệp chướng nó thành tập khí. Nó thành phiền não. Nó thành thói quen là cái hại của chúng ta, cái dở của chúng ta, cái tập quán của chúng ta, đó là cái hại vô cùng. Ai không muốn vãng sanh? Chúng ta thấy người ta vãng sanh, nó ôi cũng ngon quá à. Ôi cũng mong muốn mình được vãng sanh, mong muốn mình được về với Phật. Cảnh giới tiếp dẫn quá tối thắng. Ai mà không muốn. Thế không? Tiếp dẫn Tây Phương. Phật cùng chư thánh chúng là. Người thì rải hoa. Người thì trải phóng hương, phóng quang. Thổi kèn, đánh trống. Tất cả mọi người đều y phục trang nhã. Trang nghiêm tù thắng, không một vết nhăn, không một vết nhơ. Phật ở giữa phóng đạo hào quang, ở giữa chân mày. Quang âm rưới cam lồ, thế chí nâng kim đài. Mọi người đều hoan hỷ vui vẻ. Phật ở trong hư không, hiện ra như một cái núi lớn. Cùng chư đại chúng đứng trên vầng mây nhẹ nhàng thanh thoát đó và phóng quang tiếp dẫn người vạn sạch là. Ham không quý vị? Ham là. Thích không? Thích là. Muốn không? Muốn là. Nguyện không? Nguyện mà. Đi không? không đi được là... Vấn đề chỗ nào? Ở cái tập khí đó cái gì? Bổn lai vua nhân chi sơ tánh bổn thiện là tốt lành là, nhưng chỉ vì tập tánh đó, thói quen đó, cho nên lúc trước đó, hòa thượng họ không dám giảng cái câu này. Hôm qua là nghiệp cũ, hôm nay đó là nghiệp mới. Nghiệp mới hôm nay đó, đối với ngày mai nó thành nghiệp cũ có thể mang đi được. Ngày mốt đó, nghiệp cũ đối với ngày kia. Năm nay tháng này đó là nghiệp cũ đến tháng sau. Năm nay, năm tới này là nghiệp cũ. Cho nên kệ nó không sao đâu. Chúng ta vẫn có tương tập, vẫn chưa khống chế được, vẫn chưa phủ được cái nghiệp chướng, tập khí phiền não của mình. Cho nên vẫn làm chủ đó. Phật dạy cho chúng ta, tổ sư dạy cho chúng ta, niệm Phật thành phiến nó phụ nó lại là cảnh giới gì xuất hiện ra cũng là giả. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, như huyễn, như bào là bóng nước đó, ảnh như điện như chớp, ân tác như thị quán. Cảnh giới của người là giả, cảnh giới của trời cũng giả, cảnh giới của A-la-hán vẫn là mộng, của Bồ Tát thập pháp giới cũng là sai. Nó là tương tự. Ngay cả pháp thân đại sĩ Thực Bảo Trang Nghiêm Độ cũng là mê đó. Chỉ có thường tịch quang đó là đúng đó. Một thể quang minh tịch tịnh, chưa hề có hình có tướng, chưa hình, chưa hề có ảnh có người, chưa hề có chánh có y, chưa hề có năng có sở, mà thường tịch quang đã chuyển đổi thành thực báo, thành phương tiện, thành phàm thánh. Chúng sanh bị nó chuyển đó cái gì? Chỉ một niệm bất giác mà chuyển như vậy. Nên Phật chịu thua là bởi vậy cái tập khí này mà chúng ta không dừng lại, không dùng phương tiện để mà đoạn nó, để mà phủ nó, mà nó vẫn làm chủ con người của mình, là cái vị chết là coi ngon ngon như vậy, coi thù thắng như vậy, coi niệm Phật như vậy, coi lắng nghe như vậy, mà lát nữa xuống dưới nhà trai người ta chưa phục vụ kịp mình là đã sân rồi, là người ta quên mình một cái là cái ngã ái, ngã kiến, ngã mạn, ngã si nó khởi lên rồi. Cái ngã mình làm chủ mà chỉ nghĩ ích kỷ thì không phá được cái ngã này, chỉ lo cho mình thôi. Quý vị không thoát được đâu là. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc cũng phủ được kiến giải này. Ngã kiến, biên kiến, kiến, thủ kiến, giới cấm thủ kiến và tà kiến là ngũ khả. Năm cái kiến này, năm kiến giải này nó làm chủ đó quý vị. Tụ trung ở cái ngã kiến đó là chỉ phục vụ cái thân 50 kg, 60 kg này. Còn các thân khác kệ nó là. Môi trường ô nhiễm kệ nó là. Miễn ta sao ta mát được rồi là. Tôi thấy ở ngày trước nha, chúng ta có một cái xe đó ở giữa đại chúng mà nổ máy, ai ô nhiễm kệ, ta chỉ cần mát mẻ được rồi. Quý vị đến cửa Phật mà chỉ biết nghĩ cho mình, đố quý vị thành tựu là.
Quý vị thấy trước nghe cái trước,
bà con cô bác Phật tử liên hữu ở đây hết, đông như vậy, để cái xe ở giữa mở máy ra, bao nhiêu khói xăng nó tỏa, ai ngửi kệ, ai ô nhiễm kệ, cái việc kệ nó làm sao thành tựu là. Đúng không nè, người ta biểu diễn cho mình thấy là, Bồ Tát biểu diễn là, đừng làm việc sai, đừng làm việc xấu, hãy lo cho người, hãy làm việc thiện, hãy thành tựu cho người. Còn cái vị phá hoại người là ô nhiễm người là cái vị làm sao tương ưng với tâm của Phật. Cho nên biểu diễn là Ấn Quang Đại Sư dạy nó, cái vị hãy từ sáng đến tối, hãy từ tối đến sáng chuyên niệm câu A Di Đà Phật, là hãy giác ngộ, hãy chánh niệm, hãy từ bi, hãy quảng đại, hãy bố thí, hãy cúng dường. Đó là niệm Phật đó, chứ không phải một cái câu đó đâu à. Tâm tâm như Phật, nguyện nguyện như Phật, hành hành như Phật, thành quả như Phật. Đó là người niệm Phật là vãng sanh, bất thối thành Phật là. Phật đưa chúng ta pháp môn này, đem cái quả giác tu chứng của Ngài, đem tất cả năng lực, thần thông, trí tuệ gom vào thành một câu danh hiệu. Chúng ta phải niệm cho ra là. Còn niệm không ra vẫn còn cứng cái hộp đó. Nó giữ vẫn giữ là. Cao có vẫn cao có là. Bực bội vẫn bực bội là. Bồ đề gai vẫn bồ đề gai là. Cho nên nó là cái gì? Mình phải tu là thấy là giác ngộ. Mình phải hành là sửa lại. Tu hành chỗ này đó quý vị. Thấy sai thì sửa là bậc chân chánh tu hành. Không phải phương tiện, không phải hình thức bên ngoài là. Bổn tâm, bổn tánh vốn sẵn có. Ngã tâm tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tức là ngã tâm. Tin không? Tin tại sao để cái ông Phật á hồ đồ si mê, để cái ông Phật á chấp trước tham lam, để cái ông Phật quá trời này xuất hiện lại. Hãy thỉnh Phật trụ thế đi, hãy thỉnh chuyển pháp luân đi. Ông Phật ở đâu? Ông Phật của chính mình hãy thỉnh lại, để biểu diễn, để thuyết pháp cho chúng sanh. Hãy thỉnh ông Phật của mình trụ thế đi quý vị ạ. Nói ra cái vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng trí tuệ đi. Biểu diễn là Phật pháp không để, không phải đọc là. Nó là kịch bản. Mọi người thích cái vai nào thì lấy cái vai đó ra mà đóng. Muốn Quan Âm thì mình đóng vai Quan Âm đi. Mai mốt thành hóa thân ứng thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Muốn Di Đà thì hãy đem cái kịch bản A Di Đà ra mà biểu diễn đi là. 5 năm, 10 năm cái vị phải là hóa thân của vô lượng quan thể tướng. Thì nó là chính xác là diễn viên kỳ cựu. Làm một Phật tử, một đại minh tinh. Biểu diễn là nè. Phật pháp không phải đọc trả bài cho Phật đâu, mà phải thọ trì đọc tụng. Vì người diễn thuyết là kinh nào cũng nói nè. Biểu diễn ra, người ta thấy á, người ta hỏi, người ta hoan hỷ, người ta hướng về, chúng ta nói.
tôi như vậy đó. Hồi xưa tôi quá trời lắm đó. Hồi xưa ta tập khí đó. Hồi xưa tôi tham sân si ái nặng nề đó. Hồi xưa tôi mờ mờ mịt mịt đó. Bây giờ tôi uống cái thuốc này, tôi biểu diễn cái pháp này, cho nên đó, ông Phật thật của tôi đã xuất hiện. Đấm bài Phật không phải một vị đâu là. Quan Thế Âm không phải một vị đâu là. Mà là gì quý vị? Là một cái ngành. Chúng ta muốn học cái ngành từ bi phổ độ Quan Thế Âm Bồ Tát thì vô cái ngành này. Khi đang học là học sinh, là đệ tử, là Phật tử phổ môn. Khi thành trụ thì quý vị sẽ là Bồ Tát phổ môn. Bổn lai vô nhất vật, còn có Phật nào, còn có Bồ Tát nào nữa quý vị. Còn vật đó là, còn người đó là, vẫn còn đó là. Cho nên qua ngày đại thì ngày Lục Tổ nói bổn lai vô nhất vật là không có một vật, làm gì có người nữa. Chứ nó nghe hoài nghe hỏng rõ, nghe hỏng kỹ, mà đâu biết rằng tất cả là một sự tánh giác đâu. Cho nên này mốt quý vị á, thấu rồi, hiểu rồi, về Tây Phương khai trí tuệ rồi, mình hóa thân bất rời an dưỡng nhập Ta Bà, nguyện dĩ phương tiện, nguyện á, lấy trần lao làm phương tiện. Thấy thế nào? Lấy tất cả cảnh giới là làm phương tiện để hóa độ chúng sanh là hóa độ chúng sanh nha quý vị. Là mình cũng làm sao á, chuyển hóa cho họ, hóa ngu thành trí, hóa nghèo thành giàu, hóa xấu thành đẹp, hóa si mê thành trí tuệ, hóa cùng cực khổ sở thành thanh thái nhẹ nhàng. Mỗi mỗi chúng ta hóa đi, biến hóa đi là, thì cũng nương nhờ Phật Pháp, nương nhờ các ngài ứng hiện tại đây, y theo đó, y giáo phụng hành, vì người biểu diễn là thọ, là thấu, là hiểu, trì là giữ, đọc tụng để đừng có quên. Đọc tụng trong đó rồi làm sao? Vì người diễn thuyết, vì chúng sanh diễn thuyết là, quý vị đóng vai đó. Niệm Phật phải đạt được hóa thân A Di Đà Phật, thọ quan thể tướng. Phải vậy á, đừng á, thiệt mà, có sắc tướng như Như Lai. Còn cái vị á mà niệm Phật có sắc tướng như La Sát thì sai rồi đó là. Niệm Phật tánh tình như Bà Chăng thì khổ rồi đó là. Niệm Phật mà tham sân si ái, sai rồi quý vị à. Vốn dĩ nó không phải như vậy đâu. Tập khí đê hèn đó, tập khí thấp hèn đó. Bây giờ ráng kéo nó lên, kéo nó lên. Nghĩ tốt, làm tốt, nói tốt, làm người tốt đi. Tướng hảo đó, Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta đó. Hãy nghĩ điều tốt, hãy nói lời tốt, hãy làm việc tốt để thành người tốt. Cái A Lại Gia Thức của mình đó, nó nghĩ tốt không à. Còn hãy mà nghĩ xấu á, nó xịu xuống. Hãy nghĩ ác nó xịu xuống, hãy mà si mê nó ngã xuống, rồi nó cứ đi đi ở dưới, nó mò bò ở dưới là.
nguy vô cùng chứ không phải đơn giản. Những người mà sát sanh, những người mà làm đồ tể đó quý vị, chết không được mà sống không xong. Cho nên là người ta phải làm sao cho chết mau mau đi. Nên anh chứ ổng quằn quại quá, khổ sợ quá, bệnh hoạn quá. Chết không phải là hết, là mới cái hoa báo thôi, là còn cái quả báo nữa mới chết chứ à. Nếu cho chết nhanh cái đỡ khổ, bớt đau, đỡ biết mấy. Mà kè một cái chết không chết mà cái thần thức nó chui ra. Nó mà thấp, nó mà hèn thì nó chui ở chân thành địa ngục, từ chân xuống, nắm ở dưới chân. Nếu mà nó si, mà nó không có ác, độc, không có sân, giận, thì nó ra ở đầu gối. Đầu gối thành súc sanh. Nếu mà nó tham, thì nó ra ở cái bụng, cái rúng đó. Cho nên quý vị thấy không? Hình ảnh nó thấy rõ ràng. Người Phi Châu đó quý vị, mấy em nhỏ đó, đâu có ăn gì đâu, mà cái bụng nó, một bụng như là chân tay cổ thì nhỏ tí teo à, khẳng theo à, mà mang cái bụng đó, đứa nào cái bụng cũng tròn vò à. Cái tướng con ngà quỷ đó, cho nên ra từ rúng đó, nó ra thành ngà quỷ đó. Mà ở trên ngực đó, có tình, có nghĩa đó, có thương, có yêu đó, được thiện lành, biết được phải trái đó, thì nó ở ngực cõi người đó quý vị. Mà nó cao thượng, nó thanh tịnh, nó định huệ, nó sáng suốt, nó ra ở trên đảnh đó. Ê, cái đường này đi hết nha. Tiên cũng ở đây nè, trời cũng ở đây nè, A-la-hán cũng ở đây nè, vãng sanh cũng ở đây nè. Chứ không thôi ra đầu nóng là vãng sanh hết đâu. Đầu nóng trong đó chưa chắc vãng sanh là. Ê, cái đường quốc lộ 1 á, nó đi hết các nơi là Nha Trang cũng nó phải không nè, Huế cũng nó, là Nghệ An cũng nó, là ra Hà Nội cũng đó, là chứ đâu phải cái quốc lộ 1 cái đi đó đơn giản đi đến Hà Nội không đâu. Đi á nửa đường nó quẹo một cái, từ thành phố ra Biên Hòa nó quẹo xuống Vũng Tàu, vậy nó đi Hà Nội nữa. Thấy đầu nóng nó giảng sanh rồi đó, đâu có dễ như vậy đâu quý vị. Là đi đó, Phật nói một niệm mười niệm là sống mà đi, là còn chết mà đi đó là vẫn ở trong lục đạo. Hòa thượng nói đầu nóng mình mệt chưa chắc là bạn sanh, mà phải bả còn sống liêm diêm đó. Anh hồi mỉm cười nhét nhét rồi chấp cái tay lại đó thì có cơ hội đi. Anh thấy ngon là thấy Tây Phương Tam Thánh tới là. Cho nên hết hơi rồi vậy mà vẫn chắp tay lại, vẫn mỉm cười, vẫn ngọn đèn cuối cùng vẫn phật lên, một ánh sáng cuối cùng. Lúc đó là cái lúc đó quyết định vãng sanh hay không. Còn đến khi tắt hơi rồi ra chưa chắc đâu. Tắt hơi rồi đâu có niệm Phật trong đó nói là. Âm Phật ở trong Kinh Vô Lượng Thọ nói chúng ta nguyện số 18 đó, thập phương thế giới văn ngã danh hiệu, trí tâm tính dạo, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, đều được vãng sanh, duy trừ ngũ nghịch và phỉ ban chánh pháp. Còn sống nó cái gì à? Còn thần thức quý vị tập, trong Kinh Địa Tạng chỉ nói chỉ nghe,
nghe được một danh hiệu của Phật. Khi chúng ta mất giờ phút lâm chung, lục căn đó nó bại hoại, nó tan rã từ từ, cho nên tác dụng nó không còn, nhưng mà vẫn còn nghe. Cái giờ đó là chúng ta nghe, cái nghe đó đó mà nghe được đó, thì là dù có tội hay không có tội, tội không quá nặng, ngũ nghịch, tội ngũ nghịch đó, thì đều được lên cảnh người và lên cảnh trời. Đó là nghe. Còn vãng sanh đó, nãi chí thập niệm là ngay cả mười niệm là người đó niệm, chứ không phải đại chúng niệm. Là kinh nói rõ ràng cái gì à, mà kinh không có nói nghe, kinh Địa Tạng mới nói nghe. Mật kinh đó, Vô Lượng Thọ nói niệm, hai chữ khác nhau là hai chữ khác nhau. Bởi vì quý vị nghe thấy ồ sao hay quá, niệm niệm trong đó mình mềm đầu nóng, tưởng là không phải. Mật quan trọng, mật cần thiết, mà trong giờ lúc lâm chung và khi tắt thở xong rồi vẫn còn ngon, vẫn còn tốt, vẫn còn tối thắng. Tối thắng chỗ nào quý vị? Nếu mà thần thức lục căn nó tan rã nhưng mà vẫn nghe được, thì họ lên được cõi trời cõi người. Mười người niệm Phật hộ niệm đó mà chúng ta đãi cho họ đó, chung á 10 triệu 20 triệu, là cho mỗi người á mấy 1 triệu 2 triệu bỏ túi, cái vé đi lên trời quá rẻ. Là cho nên cần, vẫn cần, mà cái chánh của mình vẫn phải tu. Quý vị phải lấy kinh điển, là không thể lấy theo hiện tượng, không lấy theo kinh nghiệm, mà phải lấy theo kinh điển. Lìa kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Tiêu chuẩn Phật đề ra cho chúng ta, chúng ta phải làm đúng. Họ thường nói chết, tắt hơi, tắt thở, tim ngừng đập rồi, người đó mất rồi, vãng sanh được không? Được. Nhưng mà trong triệu người mới có một người. Không có đơn giản là, không có dễ là, chứ không phải là không được, nhưng mà rất khó. Mà phải như thế nào? Cái người mất đó cảm động với cái tâm mà hộ niệm của Phật tử, tâm của thiện căn, tô căn cổ có phúc báo, gặp cái nhân duyên mới vãng sanh. Phật nói bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Cho nên là người làm cái gì, làm ông Ngụy Quốc Hưng gì đó quý vị, 70 mấy tuổi mới gặp Phật pháp đó, vậy mà ông tu 5 năm ông vãng sanh đó. Như vậy mới vãng sanh, là trước khi vãng sanh đó còn lên khai thị cho đại chúng. Cái ngày đó là trước khi vãng sanh cùng với đại chúng lễ Phật, và ngài nói Phật tới 12 giờ rước tôi. Ông vô chánh điện ngồi ở ghế, 12:01 Phật tới, trễ hết phút. Phật không có trễ, mà tâm ổng chưa thanh tịnh được, cho nên nó vẫn còn lao xao. Đài truyền hình không có vấn đề, mà người mở kênh đài đó có vấn đề. Cho nó bấm lộ một chút xíu, bấm qua lại mới ra đài là... Đài truyền hình không có vấn đề. Phật ở trong đó nói, đúng cái duyên con đến đó là tới, mà tiếp dẫn. Nhưng mà đến cái lúc đó đó, ổng làm sao á, nó hơi động một chút, nó bị xen tạp chút, cho nên ổng trễ hết một phút, 12:01 ổng ra đi. Như vậy đó là vãng sanh đó quý vị ạ. Biết được mà, chuẩn bị mà, chuẩn bị cái Phật thất vãng sanh. Thì nó như vậy mới bảo đảm. Còn đi rồi rồi cái đem cái xác này chứng minh, nếu đây là hậu chiếu tôi được đi, đâu ai thèm đâu mà, đâu có chứng minh được. Là mà muốn được vậy đó, quý vị sẽ tha thiết. phải cảm ứng. Không biết á, người nhà của ta có vãng sanh được hay không, không biết người nhà ta có đi được hay không, cái việc cảm với họ. Hãy cố gắng cho tôi một tín hiệu, hãy cố gắng cho tôi biết Ngài đang ở đâu rồi. Thì sao quý vị? Những người ở hạ phẩm đó sẽ về. Hạ phẩm làm sao? Tại vì không có tự tại vãng sanh được thì hạ phẩm chứ sao ạ? Còn mà tự tại vãng sanh, họ đã cắt được cái tình ái rồi, họ cắt được cái lẫm cẩm rồi. Bởi vậy cho nên bỏ được tất cả những cái lượm thượm đó rồi, phẩm vị họ cao rồi là không bị chúng ta khóc, không bị chúng ta cầu, không bị chúng ta cảm mà Ngài á thối chuyện đâu. Bây giờ tới nó, tụi nó cũng chưa đâu, kệ nó, cho tụi nó khổ đi. Chỉ có người hạ căn vì cảm tình vẫn còn, nhưng mà phụ nó được, nhưng mà nó vẫn còn, cho nên hạ căn họ trở về được. Họ ra đi mà chưa buông được, đi không nổi, cho nên họ về được đó quý vị. Hạ căn họ thường nói, nếu mà dùng cái này mà họ về đó, đó là thật đó, không phải giả đâu. Cảm ứng họ về đó, mà về với gương mặt sáng láng, với y phục trang nghiêm, với gương mặt ở trong đó hoan hỷ, thì đó là họ về đó. Cho nên á, dùng cái phương tiện này chứng minh là họ về. Thân không đủ chứng minh đâu. Trong kinh Phật không có nói cái chuyện này, là cái gì đem ngũ kinh tịnh độ có nói chuyện này không? Không có. Là kinh Đại Tạng kinh có nói không? Chỉ có Quốc Địa Tạng nói. Khi sanh, khi ốm, khi đau, khi bệnh, khi tất cả trong tai nạn đều tụng kinh niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng, niệm Phật trong đó. Mà Ngài nói cái công đức của niệm Phật đó, thì đây có nói cái gì? Nghe. Tuy rằng chết rồi mà thần thức ở trong nó vẫn còn nghe. Nghe yếu hơn là nghe đó. Mà khi đó tâm không bấn loạn, quý vị nghe được danh hiệu Phật, thì tự nhiên không lọt vào trong tam ác đạo, bảo đảm chúng ta đường đó. Cho nên hộ niệm trợ niệm cần thiết nha. Quan trọng vô cùng là phúc báo còn. Phúc báo nó chuyển động. Cái phúc tốt đó, ngũ phúc, phúc cuối cùng là tốt. Còn bốn phúc kia là cái quả ăn là hết liền à. Cái quả cái việc cái lột vỏ, cái việc sắc ra cái ăn trong rồng nó nửa tiếng ăn hết à. Còn cái nhân, cái chủng tử đó, nó cho chúng ta vào cái cảnh giới mới. Cái này mới là đúng à. Người giàu có là có phúc, người cao quý là có phúc, người á có được á thân cận quyền quý đó là có phúc, người á được trong hoàn cảnh tốt đẹp, thân thể khỏe mạnh đó là có phúc, đó là cái phúc báo hiện thời, đó là cái quả. Là còn chết tốt đó là phúc báo của đời sau. Cho nên cái phúc này quan trọng vô cùng. Là ở đời này quý vị thọ hưởng phúc báo cao quý, quyền á, quyền quý được bao nhiêu năm cái gì? Chỉ có khoảng mấy chục năm là. Còn á, nếu mà chúng ta chuyển được lên cảnh trời thì sao? Tứ thiên vương thọ mạng ngàn năm, một ngày bằng 50 năm, một ngày có 365 là. Bởi vậy chúng ta nhân lên phúc báo quá lớn, cõi trời đâu xuất thọ mạng 4000 năm, mà một ngày của họ bằng 400 năm ở đây, một năm cũng có 365 ngày, cho nên họ hưởng phước 567 triệu năm là. Còn quý vị ở đây hưởng phước không bằng số lẻ của người ta là được bao nhiêu năm quý vị? Giờ còn bao nhiêu nữa à? đi quá nửa đời người rồi. Bởi vì ráng mà cúng dường, ráng mà bố thí để chuyển qua cảnh giới đời sau tốt đẹp hơn. Còn mà ích kỷ tự lợi, chỉ nghĩ chỉ lo cho mình, phúc báo bị tiêu hết là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chỉ là phúc có không trở lại đâu. Mà cái họa đó nó không tới đơn độc đâu, mà nó liên tiếp tới là. Cho nên nương theo phúc báo của chúng ta hiện còn ở đây mà cố gắng chuyển biến đi. Còn ở đây nè quý vị, tất cả chúng ta đều có phúc báo, là phúc báo không tính bằng tiền, mà tính bằng cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái thiện căn, tính bằng cái phương tiện, cái thợ lợi, thiện tri thức, cái pháp hay để chúng ta chuyển. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức mà. Cho nên cái phúc đức này có mới đi nổi, là chúng ta chịu làm là có phúc báo, chịu niệm là có phúc báo, chịu tin, chịu nghe, chịu hiểu, chịu thấu là có thiện căn, là nhân duyên là gặp được pháp tối thắng rồi. Ba cái đó nó hợp lại thành tựu quý vị. Có thiện căn, có phúc báo, có nhân duyên được thành tựu là. Trên ráng cố gắng tạo phúc báo đi, bằng cách nghĩ cho người, lo cho người, thành tựu cho người, rồi tâm tâm niệm Phật, lấy cái hạnh của Phổ Môn, lấy cái hạnh của Quan Thế Âm để mà thành tựu thấy được Phật A Di Đà đi. Quan Thế Âm dạy chúng ta cái gì quý vị? Tâm nhớ Phật, tâm niệm Phật, thân làm Phật. Cho nên nó trên nó cái hình tướng của ngài đó, có Đức Phật A Di Đà ngồi chễm chệ đoan oai nghi đoan trang ở trên đỉnh của ngài đó à. Ta đây vẫn nhớ Phật, ta đây vẫn niệm Phật, ta đây vẫn làm hạnh phổ độ chúng sanh của Phật. Vậy mà chúng sanh không tin, không theo, không bắt chước, mà nghĩ ta bà, tưởng ta bà, nhớ ta bà. Rồi sao quý vị? Rồi á, theo ta bà là không có độ mình độ người, mà chạy theo ta bà. Chúng ta làm ngược lại với hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ mình ráng cố gắng đi. Hình tướng của ngài giúp cho chúng ta là phương tiện, không nói, không tỏ bày, mà đó là nghệ thuật giáo dục cho chúng ta tự ngộ. Là hôm nay là ngày gì quý vị? Ngày vía Quan Thế Âm. Là chúng ta lễ Quan Thế Âm, ngũ bách danh, tam bộ nhất bái, là mong rằng học theo Quan Thế Âm Bồ Tát, là chứ không phải là ngài một đối tượng để cho chúng ta lễ không đâu. Mà hay sao nhập với tự tâm bổn tánh của mình, hãy hóa hiện thành một Quan Thế Âm đi. Đó mới là đệ tử của Quan Thế Âm, đó mới là Phật tử theo hạnh của Quan Thế Âm. Là còn năng sở vẫn lập nữa. Năng là người lễ, sở là Bồ Tát được lễ, năng sở vẫn lập là ta đây vẫn tồn tại, là vẫn chưa hiểu được ý Phật, là cho nên vẫn chưa tương ưng với Phật, chưa tương ưng với Bồ Tát. Nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật, đó là giờ nhất định phải tương ưng nha. Ngài ở trong đó đóng vai đó để dạy chúng ta là tay cầm tịnh thủy, tay cầm nhành dương. Tịnh thủy nhờ nhành dương liễu, không cứng không mềm, không rắn không nhu, tùy duyên với hoàn cảnh môi trường, bão tố, mưa gió, tất cả trong đó nhành duyên, nhành dương liễu vẫn tùy thuận là gió thổi tới thì nó ngã về, gió hết rồi thì nó quật lại, rải cam lồ cho chúng sanh là cứng thì gãy trong gió bão, nhu thì mềm không có uy đức, không được tác dụng. Cho nên ở trong đó Ngài dạy cho chúng ta là từ bi mà vẫn oai dũng, từ bi mà vẫn nghiêm khắc, cho chúng sanh nương theo là đại từ đại bi giáo hóa chúng sanh là. Cái gì thế mà hay đó, trong đó ông tiêu lại cái gì à? Tiêu á diện á, đại sĩ đó là quan thế Bồ Tát là danh tà quốc, tranh tà đốt, tham lam tà quốc. Cho nên ông tiêu phải không? Ông cầm cờ đứa nào mà lôi thôi đó, quánh cho ta, cầm cái cờ mà như tướng vậy đó, đứa nào mà lộn xộn thổi lửa đốt cho ta, Ngài đốt luôn à, cái lưỡi của Ngài đó quý vị, có cái lưỡi đó, lưỡi con tiêu đó, đó là oai đức, từ bi, một từ phụ, một minh sư, một người uy nghiêm, từ bi đối với chúng sanh, mới có thể phổ độ chúng sanh là. Cho nên là Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta phải học theo hạnh Quan Thế Âm là, làm theo Quan Thế Âm là, phải theo nương theo Quan Thế Âm Bồ Tát là, tâm nhớ Phật, tâm niệm Phật, tâm không rời Phật, tâm độ mình độ người về Tây Phương. Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện là. Đâu phải được không không mà lễ ngũ bách danh đâu, mà mong rằng chúng ta phát tâm giống như Quan Thế Âm, độ mình và độ người. Ta sẵn sàng tiếp, ta hoan hỷ dẫn, ta tiếp rước là, ta đón chào, ta cùng Phật, cùng chư thánh chúng tới đâu quý vị. Không phải lôi, không phải kéo, không để chúng ta đơn độc bơ vơ, mà là tiếp dẫn đó. Cho nên pháp môn này quá tối thẳng là bỏ đi mà về với Phật là buông cho trót đi tham sân si mạng, nghi ngờ ngã ái ngã mạng, hãy bỏ, hãy buông đi, tập khí, hãy ráng mà cắn răng phục lại đi, nhục nhẫn phải cố gắng chịu là cái tập khí thôi là không giận không phải là ta, không hờn không phải là mình. Bởi vậy quý vị phải giận phải hờn thì mới nguôi là, còn không giận không hờn không chịu nổi là đốt cháy tim gan phèo phổi của chúng ta cũng chịu nữa. Thì quý vị thấy không? mình thanh thái, mình nhẹ nhàng mát mẻ, không chịu, mà chịu sôi động, nóng nảy, giận hờn trong tâm. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Cho nên nghe rồi có ý, có tâm, chất chứa trong đó, và ba ngày chưa tiêu được. Còn người nói vô tình nói một câu, nó quên mất tiêu rồi là vô tâm, là chúng ta chất chứa làm gì à? Chúng ta tích lũy làm gì ba cái thứ phiền não này? Nó là giả, nó là vọng, nó là huyễn ảo, nó là do cái duy thức, cái a lại gia thức nó biến hóa đó. Tại sao chúng ta lại chạy theo nó, bỏ đi ông Phật của mình, là lấy cái ông Phật á, si mê, mờ tối, giận hờn, ích kỷ, dùng cái ông Phật này là tất cả đều là tâm quan, quý vị, không ngoài chân tâm bổn tánh, mà biến thành ông Phật này nè. Giờ chịu chưa? Chịu quay đầu lại không? Chịu hệ niệm không? Chịu tương ưng không? Chịu phát tâm về với Phật không? Hay vẫn ở đây lôi nó về mà nó còn dãy dụa kìa, mà nó còn lê lết, nó còn bực mình, nó còn viền não kìa, nó vẫn chưa chịu quay về kìa. Tại chúng ta đâu quý vị, hãy sửa lại tập khí phiền não của mình đi, hãy sửa lại đi, thành tựu là vốn dĩ đầy đủ không sai. Ngã tâm tức A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là ngã tâm, tâm chân thật của ta tức là tự tánh A Di Đà, tự tánh A Di Đà cũng chính là tâm của chúng ta, là tâm tâm không khác quý vị à. Niệm niệm tương đồng là, cho nên hiểu được điều này rồi dễ tu. Ồ thì na, thì ra nó là mình chứ không sai. Tại sao mình lại ghét nó? Tại sao mình lại hờn nó? Tại sao mình lại giận nó? Trong giấc mơ, tất cả cảnh giới, tất cả chúng sanh, tất cả người hiện trong giấc mơ chúng ta đó, ở đâu ra vậy? Tỉnh dậy rồi nó đi đâu? Cũng tâm này biến hóa đó quý vị à. Nào người, nào cảnh, nào vật, tất cả tỉnh dậy từ đâu quý vị? Ở đâu? Cho nên đó, Phật nói là mộng đó là. Cho nên giờ ráng tỉnh lại đi. Mộng lý minh minh, hữu lục thú, giác hậu không không, vô đại thiền là. Tỉnh dậy, ồ thì ra, giấc mơ lúc trước, lúc nãy, giấc mơ lúc nãy hãi hùng quá sợ hết. Mơ như vậy mà mồ hôi vẫn ướt đẫm. Mê mờ ở trong đây, sự thật nó vẫn là thiệt, sợ vẫn là sợ, hãi hùng vẫn là hãi hùng, chứ đừng nói nó là mơ. Vì chúng ta tỉnh, giấc chưa tỉnh, giấc mơ vẫn là thiệt. Khi tỉnh rồi thì ra, ồ thì ra, giống như lục tổ nói, ta vẫn chưa hề biến đổi là. Ráng dùng phương tiện của Phật, nghe lời Phật, giác ngộ đi, tỉnh dậy đi, niệm Phật đi, trụ chân thật huệ đi, đừng theo kiến thức trí giải nữa. Thì thành tựu thôi là, bất luận tại gia hay xuất gia, ở tâm, tâm của anh giác là thành tựu đó. Dạ, thôi chúng ta tạm dừng ở đây, thời gian đã đến.